Thưa quý vị và các bạn, sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch COVID-19 trong làn sóng lần thứ tư ở Việt Nam đã làm cho tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong quý 2 năm nay tăng mạnh. Trong đó, số người thất nghiệp gần 1,2 triệu, người thiếu việc làm khoảng 1,1 triệu. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua một tháng triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay, nhiều người lao động và người sử dụng lao động trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.
Qua một tháng triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai các chính sách hỗ trợ đến nhiều người lao động và người sử dụng lao động trong cả nước được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể thấy người lao động bị mất việc làm là đối tượng dễ bị tổn thương khi họ không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, nhất là trong thời gian dịch COVID-19. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, trong quý 2, số người thất nghiệp là gần 1,2 triệu người. Cụ thể, trong quý 2, thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ 3 và lần thứ 4. Thị trường lao động chưa có dấu hiệu khả quan với số người có việc làm trong quý 2 giảm, tỷ lệ người thất nghiệp, thiếu việc làm, lao động làm việc trong các khu phi chính thức tăng lên. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 là hơn 51 triệu người, tăng 44.700 người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ của năm 2019, khi chưa có dịch bệnh, lực lượng lao động thấp hơn 300.000 người. Cũng theo Tổng cục Thống kê, số người có việc làm trong quý 2 năm nay là hơn 49 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lao động thiếu việc làm được ghi nhận là hơn 1 triệu người. Sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị tăng 2,8%, cao hơn so với khu vực nông thôn tăng khoảng 2,49%. Đáng lưu ý, số thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp trong quý 2 là 389.000 người, chiếm 31,8% tổng số người thất nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 2 đạt hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, giảm 226.000 đồng mỗi tháng so với quý trước. Do tác động của dịch bệnh, trong quý 2 năm nay, thu nhập của người lao động làm việc trong hầu hết các ngành kinh tế đều giảm so với quý trước. Trước ảnh hưởng này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Tại thành phố Hà Nội thì từ đầu năm đến nay có gần 35.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có hơn 33.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội cho biết.
Sau khi người lao động tải về và làm đúng theo hướng dẫn, chúng tôi đã bố trí bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết đảm bảo. Hiện tại 98% lao động trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đang thực hiện hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Khi mà người lao động thực hiện đầy đủ các cái thủ tục theo hướng dẫn, theo hình thức gián tiếp, thì bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi cũng đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để mà chuyển kinh phí hỗ trợ về tài khoản cho người lao động.
Còn anh Trương Đức Dũng ở đường Đào Duy Từ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột và anh Nguyễn Vũ Bốn ở thôn 6, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết những tác động tiêu cực từ đợt dịch COVID-19 đã làm cho cuộc sống của nhiều lao động rơi vào khó khăn.
Trong thời gian dịch bệnh từ năm ngoái trở đi là doanh nghiệp bắt đầu có triệu chứng đi xuống và không thể nào mà gồng gánh nổi nên buộc phải giải thể. Năm nay em cũng mong muốn tìm được một công việc mới ổn định hơn.
Thì trong lúc tình hình dịch này chưa công việc mới thì bảo hiểm thất nghiệp đỡ được phần nào. Trong thời gian tới thì tôi cũng muốn tìm việc ở gần nhà đây, gần gia đình hơn.
Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh cũng đã mở rộng chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động bị mất việc làm, ngừng việc. Riêng nhóm đối tượng lao động liên quan đến chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động đào tạo duy trì việc làm sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, đề xuất của các doanh nghiệp để có sự hỗ trợ phù hợp. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Thuận xác định việc sớm triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết dự kiến sẽ có khoảng 37.600 người được hỗ trợ theo quy định của nghị quyết số 68, với tổng kinh phí hỗ trợ là khoảng 93 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Xuân Lộc, trưởng phòng lao động, việc làm và dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.
Hội người mù thì sau khi mà phân cấp về cho huyện thì họ sẽ đưa vào trong các cái nhóm phù hợp, ví dụ như là chia ra người này có hợp đồng lao động không hay là không có hợp đồng lao động, thì nằm vua một trong hai nhóm là nghỉ việc không hưởng lương hay là không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay là lao động tự do.
Để chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sớm đến với người lao động và đúng đối tượng được thụ hưởng, nhất là đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù, cần đảm bảo công khai minh bạch ngay từ khâu rà soát, lập danh sách thẩm định và cũng cần có sự linh hoạt trong việc thực thi. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua một tháng triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay nhiều người lao động và người sử dụng lao động trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần nghị quyết số 68 của Chính phủ. Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết số 18 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành điều chỉnh mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Đối với các chính sách còn lại liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, hiện ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 52 đơn vị, tương ứng gần 4.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 31 tỷ đồng tại 13 tỉnh, thành phố. Ngành bảo hiểm xã hội cũng đã xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 100.000 lao động của hơn 8.500 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 44 tỉnh, thành phố. Trong đó có gần 84.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hơn 1.700 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng một người và hơn 2.800 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để vay vốn trả lương ngừng việc. Có gần 14.000 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất. Hơn 5.000 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
Thì thực hiện cái chủ trương của Chính phủ thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngoài việc ban hành một số văn bản để chỉ đạo các địa phương, trong đó tập trung vào việc phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, với các đơn vị sử dụng lao động và với cả tổ dân phố để xác định, hỗ trợ người dân rất nhanh, chính xác, khẩn trương kịp thời những nhóm đối tượng được thụ hưởng cái chính sách theo nghị quyết 68 và rút gọn các thủ tục hành chính và đảm bảo rằng việc xác nhận hồ sơ chỉ được thực hiện trong vòng một ngày. Đồng thời là cũng đảm bảo làm sao để những chính sách đó được đưa đến với người dân đúng đối tượng, chúng đối tượng và kịp thời nhất có thể. Tuy nhiên rằng nó cũng có những cái khó khăn từ thực tiễn, ví dụ như là có những cái vấn đề mà các địa phương còn đang hiểu chưa thống nhất với nhau, ví dụ như là nội dung của việc chi trả như thế nào, rồi thì đối tượng là người lao động là nước ngoài với người lao động là người Việt Nam thì có được thụ hưởng chính sách đó không. Thì sau khi lắng nghe và thống nhất với các đơn vị như là Sở Lao động, rồi Liên đoàn Lao động tỉnh thì chúng tôi cũng đã kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc. Mặt khác thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hỗ trợ về mặt công nghệ thông tin để làm sao mà giải quyết nhanh nhất, kịp thời nhất đến người lao động và các đơn vị doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ http://dịchvucongquoc.gov.vn/p/home/dvc-giới-thiệu. Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp có thể tham khảo một số video hướng dẫn sử dụng sau để thực hiện đăng ký, đăng nhập và làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.